Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trước thềm xuân Đinh Dậu, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA xin kính chúc quý vị năm mới an lành, hạnh phúc, thịnh vượng và được vạn sự như ý. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Trump sẽ tiếp Thủ tướng Anh tại Tòa Bạch Ốc. Hoa Kỳ có thể bị xuống hạng về độ minh bạch. Nga hoãn hòa đàm Syria đến cuối tháng 2.
Tổng thống Donald Trump nói Mexico sẽ trả tiền xây tường thành biên giới.
I've said many times that the American people will not pay for the wall. And I've made that.
Tổng thống Trump quả quyết rằng người Mỹ sẽ không trả tiền xây tường rào biên giới. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 1 tại Tòa Bạch Ốc. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ mở một cuộc họp báo chung. Thủ tướng May, nguyên là thủ tướng nước ngoài đầu tiên, gặp gỡ ông Trump ở thủ đô Washington kể từ khi ông nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo đã thực hiện các bước nhằm cải cách mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là qua quan hệ thương mại. Việc Anh dự định rút ra khỏi Liên minh châu Âu và ông Trump quyết định rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ đòi hỏi các bên phải đàm phán các hiệp định thương mại mới trên toàn thế giới. Kế hoạch rút khỏi EU của bà May bao gồm ưu tiên việc kiểm soát nhập cư, mặc dù bà vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào về chính sách nhập cư này. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói rằng Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định liệu ông sẽ cắt giảm kinh phí cho các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc hay không. Trước đó, truyền thông cho biết ông Trump đang tìm cách cắt giảm vai trò của Hoa Kỳ trong những tổ chức quốc tế. Hôm thứ Năm, Thủ tướng May đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa của Hoa Kỳ tại Philadelphia. Tại đây, bà May nói, đã qua rồi cái thời Hoa Kỳ và Anh can thiệp vào tình hình các quốc gia khác để áp đặt khuôn khổ cai trị của mình. Thủ tướng Anh nói, giờ chính thức là lúc để Hoa Kỳ và Anh bảo vệ lợi ích của hai nước, nhưng không quay trở lại với những điều mà bà gọi là các chính sách thất bại của quá khứ. Tuy nhiên, bà cảnh giác rằng, chúng ta cũng không thể đứng yên trước các mối đe dọa thực sự và chỉ can thiệp khi nào làm như vậy phục vụ lợi ích của chúng ta. Chúng ta phải mạnh mẽ, thông minh và kiên cường. Bà May cũng kêu gọi cải cách trong các tổ chức đa quốc gia như Liên Hiệp Quốc và NATO để các tổ chức này phù hợp hơn và có mục đích hơn. Nhà lãnh đạo Anh còn nói rằng các thành viên của các tổ chức đa quốc gia vừa nêu phải chấm dứt tình trạng dựa vào Hoa Kỳ quá đáng. Vì theo bà, các quốc gia có quyền tự quyết không thể giao phó công tác bảo vệ an ninh và thịnh vượng kinh tế của mình cho Hoa Kỳ. Bà May nói, các nước này không nên phương hại đến các mối quan hệ liên minh đã giúp cho chúng ta vững mạnh khi không dấn thân và hoàn toàn nghĩa vụ của mình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ điện đàm với nhau vào ngày mai, thứ Bảy, ngày 28 tháng 1. Đây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo thế giới đối thoại với nhau kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Trước đây, ông Putin và ông Trump đã tiếp xúc với nhau khi ông Trump đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, 2016. Lúc đó, ông Trump và ông Putin nói họ muốn bình thường hóa quan hệ song phương. Tổng thống Trump nói rằng ông muốn có một mối quan hệ tốt hơn với Nga và với ông Putin so với thời của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Ông Trump đã nêu ra khả năng sẽ xóa bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga mà chính quyền của ông Obama áp dụng trước đây. Giới chỉ trích cảm thấy bất an về mối quan hệ giữa ông Trump với ông Putin. Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, nói rằng ông Trump sẽ là con rối của ông Putin, trong khi các cơ quan tình báo Mỹ đã báo cáo cho tổng thống về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ và cả can thiệp để tăng cơ may thắng cử cho ông Trump. Ông Trump bác bỏ quan điểm cho rằng ông thắng cử do nhờ sự tiếp tay của Nga.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang thực hiện những hứa hẹn đã đưa ra khi vận động tranh cử, rằng ông sẽ bắt tay vào việc ngay lập tức sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Trong tuần lễ đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã ký một loạt sắc lệnh, trong đó có lệnh xây một bức tường thành dọc biên giới Mỹ-Mexico. Người Mexico và nhiều người Mỹ lên án kế hoạch xây tường biên giới tốn kém này. Nhưng trong khi một số người cho rằng đây là một hành động đáng hổ thẹn, một số người khác lại nói rằng bức tường biên giới sẽ giữ một vai trò quan trọng trong việc tăng cường bảo vệ an ninh cho nước Mỹ. Thông tin viên Zatika Holt của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Những người biểu tình tụ tập hôm thứ Năm 26 tháng 1 chờ ông Trump đến thành phố Philadelphia, nơi ông sẽ phát biểu tại một cuộc tập họp của các nhà hoạch định chính sách của Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump phát biểu:
I've said many times that the American people will not pay for the wall.
Tôi đã nói nhiều lần rằng người Mỹ sẽ không trả tiền xây tường rào biên giới, và tôi đã làm rõ điều đó với chính phủ Mexico.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto kiên quyết bác bỏ đề nghị nước ông trả chi phí xây dựng bức tường biên giới đó. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói rằng kinh phí xây bức tường thành có thể thu từ tiền thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.
Nếu quý vị nghĩ đó là thuế gì vậy? Thuế biên giới đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ những nước, chẳng hạn như Mexico, nước mà chúng ta đang gánh chịu thâm thủng mậu dịch lớn trong trao đổi thương mại với họ, thì khoản thu đó sẽ thực sự là nguồn tài trợ cho dự án.
Cuộc họp giữa Tổng thống Mexico và Tổng thống Mỹ được sắp xếp vào tuần tới đã bị hủy bỏ vì sự bất đồng trong vấn đề này. Nhưng các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa nói họ ủng hộ kế hoạch xây tường biên giới. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, thủ lãnh của khối đa số ở Thượng viện, phát biểu:
We are moving ahead, as the speaker pointed out to our group yesterday.
Chúng tôi đang xúc tiến kế hoạch này, như ông Chủ tịch Hạ viện đã trình bày hôm qua, rằng chi phí cho dự án sẽ vào khoảng từ 12 cho tới 15 tỷ đô la. Vâng, chúng tôi dự định tự giải quyết vấn đề tường thành biên giới và Tổng thống có thể giải quyết những mối quan hệ của ông với các nước khác về vấn đề này và những vấn đề khác.
Về phía Đảng Dân Chủ, đa số phản đối kế hoạch xây bức tường biên giới. Nghị sĩ Dân Chủ Robert O'Rourke của bang Texas nói:
This is going to be one of those moments where the folks in Germany look back on the Berlin Wall.
Đây sẽ là một trong những khoảnh khắc tương tự như khi người dân Đức nhìn lại bức tường Berlin, hoặc nước Mỹ nhìn lại chính sách tập trung người Mỹ gốc Nhật trong thời Thế chiến thứ hai.
Người dân ở vùng biên giới có quan điểm không đồng nhất về chuyện xây bức tường thành. Một người Mỹ sống gần biên giới Mexico nói:
It just shouldn't happen. I'm astounded.
Không nên để chuyện đó xảy ra. Tôi thật ngỡ ngàng khi quyết định đó được thông qua.
Nhưng ông Michael Vickers, một nhân viên tuần tra biên giới ở bang Texas, nói ông và những người láng giềng của ông luôn phải đối diện với các tội hình sự do di dân gây ra.
It is kind of a euphoric feeling that most of us have never had before.
Đó là một cảm giác vui mừng không tả mà đa số chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Một số nhà phân tích nói rằng ông Trump phản ứng theo những điều mà nhiều người dân Mỹ muốn thấy. Ông Andrea Acaras, một chuyên gia của diễn đàn tự do St. Andrew, nhận định:
Sometimes American citizens are killed by people here illegally.
Thỉnh thoảng xảy ra chuyện công dân Mỹ bị giết hại bởi những di dân bất hợp pháp ở đây. Chuyện đó xảy ra ở San Francisco. Một phụ nữ tên Kate đã bị một người Mexico sát hại. Người này đã nhiều lần phạm tội và đã bị trục xuất nhiều lần. Bà Kate đã bị hắn bắn chết.
Những người chỉ trích nói rằng những vụ án như vậy hiếm khi xảy ra, và đằng nào thì một bức tường thành cũng không thể nào ngăn chặn được những kẻ tội phạm.
Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho biết việc bổ nhiệm nội các của Tổng thống Trump làm gia tăng mối lo ngại về nhận thức tham nhũng, bổ nhiệm thân hữu làm công việc trong chính quyền. Tổ chức này cho biết dù chưa có dấu hiệu tham nhũng thực tế, nhưng hình ảnh Hoa Kỳ như là một lực lượng tiên phong chống tham nhũng trên thế giới có thể bị tổn thương. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế có trụ sở tại Berlin lo ngại rằng những cáo buộc về xung đột lợi ích và gia đình trị trong chính quyền Tổng thống Trump có thể gây tổn thương trong nhận thức của quốc tế về khả năng Hoa Kỳ tiếp tục là một quốc gia vô địch chống tham nhũng. Thông tín viên Louis Kramer của VOA châu Âu có thêm chi tiết sau đây. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nói rằng những gì họ thấy là các dấu hiệu đáng lo ngại trong chính quyền Hoa Kỳ.
The concerns about the US are the concentration of power, the ideas around conflicts of interest.
Những quan ngại về Hoa Kỳ hiện nay là tập trung quyền lực, các ý kiến về các xung đột lợi ích không thể quản lý được, bổ nhiệm thân hữu, gia đình trị và bịt miệng báo chí. Vì vậy, đây là những điều kiện mà chúng tôi sẽ theo dõi trong tương lai vì chúng có thể dẫn đến khả năng một quốc gia có thể bị tụt hạng. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ khơi thông dòng nước từ đầm lầy và chuyển quyền lực từ những người giàu có ở Washington về lại cho người dân. Theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, việc ông Trump quyết định bổ nhiệm con rể làm cố vấn cấp cao, cùng lúc báo chí đưa ra các cáo buộc về việc gây xung đột lợi ích, có thể gây tổn hại đến hình ảnh của Hoa Kỳ, một quốc gia đi đầu trong việc chống tham nhũng trên thế giới. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế lưu ý rằng, dù chưa có dấu hiệu thực tế của việc tham nhũng và các ứng cử viên của ông Trump cũng đang trong quá trình chờ chuẩn thuận. Một trong những ứng cử viên bị xăm soi kỹ nhất là ông Rex Tillerson, người được đề cử làm ngoại trưởng.
Rex Tillerson, I think, has done a good job of divesting himself immediately of his Exxon stock, of sort of reducing.
Tôi nghĩ rằng ông Rex Tillerson đã làm tốt công việc trong việc bán ngay lập tức các cổ phần Exxon. Làm như vậy sẽ giúp giảm xung đột lợi ích. Văn phòng đạo đức của chính phủ, cơ quan có nhiệm vụ tư vấn các vấn đề đạo đức cho tổng thống và các lãnh đạo do tổng thống bổ nhiệm, đã tương đối nhanh chóng khi cho thấy ông có cơ hội chứng tỏ tài sản trong sạch. Các ứng cử viên khác vẫn còn bị nghi vấn. Đối với các nhà lãnh đạo thế giới đang tìm cách xây dựng mối quan hệ với tổng thống mới, hiện đang là vào lúc này thì nhận thức về tham nhũng tiềm năng ở Hoa Kỳ được đánh giá là thấp.
Chuyển sang tin về Việt Nam, thưa quý vị. Việt Nam vừa nhận được chiếc tàu ngầm thứ 6 và cũng là chiếc cuối cùng trong hợp đồng năm 2009 giữa Nga và Việt Nam. Sự kiện này diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang có những động thái nhằm tăng cường khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Tin cho hay, chiếc tàu ngầm lớp Vasayanka mà NATO gọi là tàu ngầm lớp Kilo đã được công ty Rosoboronexport vận chuyển từ San Petersburg, Nga đến Vịnh Cam Ranh bằng tàu vận tải hạng nặng Hà Lan hôm thứ Sáu. Chiếc tàu đã được Việt Nam đặt tên là HQ-187 Bà Rịa Vũng Tàu. Dự kiến tàu này sẽ được giao cho Hải quân Việt Nam vào thứ Hai tuần tới. Cùng với 5 chiếc đã giao trước đó, tàu ngầm mới nhất được Hải quân Mỹ đặt biệt danh là Lỗ Đen vì khả năng tàng hình tiên tiến của chúng. Tàu ngầm lớp Vasayanka có trọng tải 3.950 tấn khi chở đủ tải trọng và vận hành dưới biển. Tàu dài gần 243 feet, tức là khoảng 74 mét, với tốc độ vận hành dưới nước khoảng 25 hải lý trong phạm vi từ 6.000 đến 7.500 hải lý. HQ-187 có thể đạt đến độ sâu tối đa 300 mét và ở trên biển 45 ngày mà không cần tiếp nhiên liệu. Tàu có khả năng chìm xuống hoặc vô hiệu các tàu lớn hơn bằng vũ khí chống tàu. Hợp đồng đặt mua 6 tàu ngầm giữa Việt Nam và Nga được ký vào năm 2009 với tổng giá trị lên đến 2,1 tỷ đô la. Chiếc cuối cùng được chuyển giao trong bối cảnh đang có những căng thẳng diễn ra tại Biển Đông. Trước đó một ngày, 26 tháng 1, tin cho hay Trung Quốc có thể đang phát triển tên lửa không đối không tầm xa, có khả năng tiêu diệt máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp liệu trên không. Bắc Kinh cũng đang thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội với các kế hoạch xây dựng thêm hàng không mẫu hạm và các vũ khí tiên tiến. Với việc hoàn tất tàu ngầm hợp đồng tàu ngầm, Việt Nam được cho là đã thực hiện một trong những bước nỗ lực hiện đại hóa đầy tham vọng trong việc tăng cường sức mạnh để chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai với Trung Quốc.
Một 1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Chợ Bến Thành sẽ mở cửa đến 24 giờ trong suốt 3 ngày để phục vụ Tết Đinh Dậu. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời ông Lê Quang Thiện, trưởng ban quản lý chợ Bến Thành cho biết, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1, tức là ngày 27 Tết đến ngày 29 Tết, tiểu thương ở chợ sẽ bán đến 24 giờ. Sáng ngày 29 tháng 1, tức ngày mùng 2 Tết, chợ sẽ hoạt động trở lại. Ông Thiện còn cho biết thực phẩm kinh doanh trong chợ hiện đang tăng từ 20% đến 30% so với ngày thường. Dự báo giá bán thực phẩm sẽ tăng, nhưng ông nói ban quản lý chợ phải kiểm soát và không để tăng giá vô tội vạ. Đại diện không nêu tên của ban quản lý chợ Bến Thành cho biết.
Cho đến ngày hôm nay là mở cửa là đến 12 giờ đêm đó. Còn riêng ngày 30 Tết thì tới 12 giờ trưa là nghỉ, chợ ngưng hoạt động để làm tổng vệ sinh. Thì nói chung là ở nói về trật tự nên chợ thì ngoài cái đội ngũ bảo vệ của chợ rồi còn nhiều cái lực lượng khác ở bên phía ngoài, công an, phường, dân phòng rồi an ninh rồi hình sự.
Anh Trần Văn Tuế, chủ sạp Sơn Mài Mỹ Nghệ số 888 chợ Bến Thành cho biết.
Bán hàng Sơn Mài Mỹ Nghệ bây giờ là năm nay vẫn có mọi năm. Nói tóm lại là sang năm nay là cũng vẫn ăn ạ, không phải mọi năm. Từ Việt Kiều cho đến nước ngoài, hầu như Việt Kiều năm nay cũng rất là ít mua.
Một chị nhân viên quầy lưu niệm sạp Cẩm Hà 315 cho biết.
Dạ thì cũng dịp cuối năm thì Tết thì cũng rộng rộng hơn tí đó anh. Chủ yếu là mấy cái hàng mà thực phẩm rồi người ta mua sắm Tết thì nhiều hơn.
Các tiểu thương chợ Bến Thành còn cho biết đa số khách Việt Kiều đi dạo chợ Tết chứ chưa có nhu cầu mua hàng nhiều. Họ cũng dự báo rằng nhu cầu mua hàng quà tặng và lưu niệm vào dịp Tết không tăng cao lắm.
Tiếp nối chương trình, Hà Vũ gửi đến quý vị bài tường trình Người Việt ở Mỹ với Tết Đinh Dậu.
Người Việt tại Mỹ nói chung không bỏ những tập tục, nhất là trong 3 ngày Tết. Nhà nào cũng có thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, bánh chưng xanh. Còn cây nêu và tràng pháo chỉ có ở những vùng đông người Việt định cư, nhất là tại Little Sài Gòn, được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn. Tâm trạng người Việt ăn Tết tại Mỹ khác nhau tùy người. Ông Sĩ cư ngụ tại quận Cam, năm nay trên 75 tuổi, chia sẻ.
Cái năm đầu tiên mà tôi qua bên này á, đến cái hôm tao thừa Tết á, trời ơi nó buồn không thể tưởng tượng được. Bởi vì tôi nhớ là cái hồi đó, nghĩa là Thế Lữ nói cái câu rủ áo phong sương nó gác trọ mà lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang, mình thì ngược lại. Trong khi mình đón xuân mà dân bản xứ thì thản nhiên như là một ngày thường. Mà nó cũng gây một cái buồn. Lâu dần mình ở đây như vậy cũng 20 mấy năm rồi nó cũng quen đi.
Ông Quang sống trên 20 năm tại vùng Fulton, tiểu bang Virginia, nơi có khu chợ Eden và có đông người Việt định cư, cho biết.
Đối với tôi thì từ lúc mà sang Mỹ tới bây giờ, thì năm nào Tết Việt Nam, thì thứ nhất là tôi vẫn luôn luôn tham gia những cái sinh hoạt của cộng đồng để chào đón mùa xuân, ví dụ như chợ Tết chẳng hạn. Các thứ hai trong nhà thì cũng trang hoàng nhà cửa, cúng ông bà, rước ông bà theo như cái tập tục cổ truyền.
Tuy nhiên với những tập tục khác như kiêng cử, xin xăm hay hái lộc đầu năm, thì ông không tin nên không làm.
Riêng tôi thì cái vụ đó thì quá trình là tôi không tin lắm, thành ra tôi không có làm mấy cái vụ đó. Không đi hái lộc đầu năm gì hết.
Bánh chưng, bánh tét, dưa món, củ kiệu là những món ăn không thể thiếu trong 3 ngày Tết của hầu hết gia đình người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thường các cửa hàng Việt Nam tại Mỹ đều bày bán các loại bánh này. Tuy nhiên cũng có nhiều gia đình có truyền thống tự tay gói lấy, như gia đình ông Thắng ở Houston, bang Texas. Ông Thắng nói:
năm nào em gọi cả vì gọi là vì để cho mấy đứa đem cho xui giá rồi này nọ cho đỡ tốn, mà hơn nữa mình sẵn cái gọi đó là mình gọi cho bạn cho bè anh em đi mình đợi cũng tiến. Chịu khó một ngày với mấy ngày cuối tuần á, là từ 6 tới 7 giờ cái đó rồi là xong thôi.
Houston là thành phố có người Việt định cư đông hoạt thứ nhì trên nước Mỹ, chỉ sau quận Cam và San Jose ở California, nên các sinh hoạt trong dịp Tết cũng khá phong phú, thường do các chùa, nhà thờ và cộng đồng tổ chức. Ông Thắng tiếp lời:
chùa vô đó không tổ chức nhiều rồi đấy, không biết cộng đồng có tổ chức không, chứ hàng năm thì ở đây là thường hay là đầu năm là có xe hoa của dân biểu mà hiến bờ võ tổ chức, nhưng mà hàng năm này là cũng nghe là hay là có thể là vì do cái cuộc bầu cử rồi quậy động quá rồi bận rộn cuối cùng ông cũng lo cũng làm được cái sao luôn được.
Ông Sĩ cho biết là tuy hoàn cảnh của ông không cho phép, ông hưởng được một mùa xuân vui vẻ đầm ấm. Cùng bạn bè, bà con thân thuộc thì phải chăm sóc người vợ đau yếu. Về sự khác biệt giữa Tết ở Việt Nam và Tết ở Mỹ, ông Sĩ so sánh:
khi qua bên này rồi, tôi mới thấy trên thế giới này, có lẽ không có cái lúc nào mà có cái mùi vị Tết như ở Việt Nam mình. Nó có một cái không khí nó rộn ràng, mà cho đến sau 75 rồi đó, tôi thấy Việt Cộng nó vô đó, nó khác với mình. Mà nghĩa là nó vẫn có một cái điểm số chung, tức là có những cái đêm giao thừa mọi người nghĩa là đem ra ngoài đường mà nấu bánh chưng rồi chờ đợi giao thừa, nó có một cái báo số chung đó, thành ra đó một cái không khí nó thiêng liêng ghê lắm.
Thế nhưng phải đến quận Cam, bang California vào dịp Tết mới thấy được truyền thống ngày Tết nguyên đáng được người Việt tị nạn tại Mỹ gìn giữ như thế nào. Cô Ngọc Lan, phóng viên báo Người Việt có trụ sở tại California, cho biết tập tục truyền thống dựng nêu đốt pháo vẫn được duy trì tại đây.
Việc nêu á thì chỉ có là ở ở Phước Lộc Thọ thì họ làm, với lại ở trong cái diễn hành Tết á thì trong cái ngày đó thì mới dựng lên, chứ còn lại ở nhà hoặc là ở những cái cơ sở thương mại bình thường á thì người ta không có làm cái đó nữa. Đốt pháo thì nhiều ạ. Bắt đầu khoảng từ ngày đưa ông Táo thì đã bắt đầu nghe tiếng pháo rồi. Nhất là ở ngay trước Phước Lộc Thọ, nó có cái chợ hoa đó. Thì ở đó hầu như là mỗi ngày họ đều có đốt pháo hết. Những cái cơ sở thương mại gần đó, nhưng mà rộ lên thì dĩ nhiên là tối 30 thì ở các chùa thì đốt rất là nhiều. Một số nhà dân người ta cũng đốt. Sáng mùng 1 thì các cơ sở thương mại ở đây họ đốt. Nhiều hơn là nhà dân, nhưng mà đốt rất là nhiều rồi cũng như múa lân. Những cái đó thì năm nào nó cũng được duy trì hết ạ.
Cô Ngọc Lan nói thêm là tập tục đóng cửa trong mấy ngày Tết của các cơ sở thương mại, rồi mở cửa vào ngày tốt vẫn còn, nhưng rất ít.
Cách đây vài năm đi, có cái chợ Việt Nam cũng khá là lớn, thì họ đóng cửa suốt mấy ngày luôn. Đến đúng cái ngày tốt thì họ mới mở cửa lại. Nhưng mà thường á, thì người ta sẽ mở cửa suốt, có nghĩa là không đóng để không phải khai trương lại. Tại vì những cái dịp đó thì người ở các nơi khác đổ về lấy đô Sài Gòn rất là đông. Thành ra cũng là một cái cơ hội để mà họ làm ăn. Cho nên cái chuyện mà đóng cửa theo như cái tập tục ngày xưa thì nó hiếm.
Gần đây xuất hiện đề nghị của giáo sư Võ Tổng Xuân tại Việt Nam gây tranh cãi trong nước rằng bỏ Tết ta, chỉ ăn Tết Tây, vì Tết ta tại Việt Nam quá rườm rà, kéo dài cả tuần lễ, hoang phí thời giờ và tiền bạc. Cô Ngọc Lan cho rằng việc này không khả thi đối với người Việt sống ở nước ngoài.
Những người ở hải ngoại á, thì lại là những người muốn giữ cái Tết. Bởi vì cái Tết á, đối với lại cái người xa xứ á, nó là một cái dịp để mà người ta nhớ về quê hương, nhớ về tổ tiên. Mặc dù là có thể là năm nay thì nó là tình cờ Tết nó rơi vào cuối tuần. Nhưng mà đối với những người ở theo như Ngọc Lan biết thì xưa giờ họ vẫn dùng cái dịp Tết, mặc dù là nó không đúng ngày, phải chờ đến cuối tuần, nhưng mà đó là cái dịp họp mặt gia đình. Với lại hơn nữa, ở đây mình không có ăn Tết nó rườm rà và nó cầu kỳ như ở Việt Nam. Thành ra là cái suy nghĩ là bỏ Tết á, nó không có ở trong cái chuyện để mà người ở hải ngoại người ta bàn cãi.
Năm nay, mưa nhiều trong mấy ngày gần Tết tại California, nên số người vui chơi sắm Tết không nhộn nhịp như trước, dù các hội chợ được tổ chức lớn hơn.
Hôm nay, VOA Việt ngữ rất hân hạnh mời diễn giả Hồ Nhật Quang ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với thính giả về văn hóa truyền thống của Việt Nam qua hình ảnh mâm cơm ngày Tết.
Kính thưa quý vị thính giả của Đài Truyền thanh Việt ngữ tại Hoa Kỳ, lời đầu tiên thì tôi xin kính đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay thì tôi lấy làm vinh dự khi mà được quý đài có lời mời để chia sẻ đôi điều với quý vị về văn hóa truyền thống của Việt Nam qua cái hình ảnh mâm cơm của ngày Tết. Bữa đó là ăn không phải là trên cái cơ sở của vật chất, những cái món ăn này, món ăn nọ, mà là ăn trên cơ sở vật chất cộng với giá trị của tinh thần. Cái tinh thần đó là cái tinh thần đoàn tụ, sum họp tất cả những thành viên trong gia đình. Rồi có cái giá trị của cựu tân, có nghĩa là có cũ và mới. Mình chuẩn bị là qua năm cũ, chia tay năm cũ, đón chào một mùa xuân mới. Có của quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Quá khứ là cái bữa 30 Tết đó, là chúng ta ngồi ôn cố tri tân, nhớ lại hồi năm rồi như thế nào. Và bây giờ chuẩn bị cái giao thời, cắt giao thừa, chúng ta đón qua năm sang năm thế nào. Quá khứ, hiện tại, rồi hướng đến tương lai. Rồi chúng ta còn có cái khâu chuẩn bị, tưởng nhớ tới tiền hiền, hậu hiền, tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên của mình.
Để chuẩn bị cho mâm cơm với ý nghĩa cao quý vào ngày 30 Tết thì việc chuẩn bị là rất quan trọng. Hồ Nhật Quang chia sẻ cách chuẩn bị mâm cơm của người miền Bắc.
Phải có chuẩn bị ít nhất cũng phải có 4 bát 4 đĩa. Ở miền Bắc ví dụ như phải có giò măng, có miếng, rồi có nấm mộc, rồi có cái bát bóng thả cũng như là món xào đó. Rồi có 4 cái đĩa là phải có đĩa chả quế, có trời giò lụa, có đĩa thịt gà, thịt lợn, v.v.
Đặc biệt người miền Bắc làm bánh chưng theo triết lý âm dương.
Dương này là cái triết lý mà có từ thời Hùng Vương Hữu Lễ, coi như là Lễ Nghi được sinh ra vào thời kỳ Hùng Vương. Là thời đó đó là chúng ta có cái triết lý là lấy hình vuông là tượng trưng cho mặt đất, lấy hình tròn là tượng trưng cho bầu trời. Cho nên ông Lang Liêu mới làm cái bánh chưng và bánh dày. Thì bánh chưng là có hình vuông là tượng trưng mặt đất, trên đó có lúa, nếp, đậu, thịt, vân vân. Rồi có cái bánh dày là hình tròn mà trong xẻo tượng trưng bầu trời.
Ở miền Trung, có các món ăn như tré, chả, nem hoặc thịt bò, thịt heo ngâm với nước mắm và đặc biệt là thịt luộc cuốn bánh tráng, thịt kho trứng, cá kho gỏi vả bằng mít. Riêng món mít có ý nghĩa trong dịp Tết của người miền Trung vì nhựa từ lá, gió của cây mít lúc nào cũng tươm ra, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, cốt cách, sống minh bạch. Sau này Triều Nguyễn có xây cửu đỉnh, trong đó lấy hình ảnh trái mít khắc lên cao đỉnh, tượng trưng cho vua Gia Long. Diễn giả Hồ Nhật Quang mô tả mâm cơm cúng tất niên của người miền Nam, gồm các món ăn phổ biến như canh khổ qua, thịt kho trứng, cá nướng, dưa kiệu, trước là để cúng tổ tiên ông bà, sau thì các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức hay đãi bạn bè thân hữu.
Trong miền Nam mình á, thì món ăn của mình cũng có cái ý nghĩa rất thâm sâu. Ví dụ như là phải có món canh khổ qua. Thì canh khổ qua đó, cái từ khổ qua để cho mong làm sao mà cho cái năm tháng mà vất vả này kia nó qua đi, để hưởng phúc thái bình, sắp tới là được an khang thịnh vượng, có những điều cầu mong được may mắn cho mình. Cho nên cái món canh khổ qua thường là ở trong miền Nam là để chuẩn bị cho bữa Tết là phải có món đó. Rồi có phải có cái nồi thịt kho trứng, thì thịt kho, cái món thịt kho trứng là cũng có cái triết lý của âm dương. Trong Nam thì người ta đã lấy cái triết lý của âm dương đó mà cắt cái miếng thịt là phải hình vuông, mà lấy quả trứng là hình tròn, là tượng trưng cái vuông tròn. Làm cái món mứt thèo lèo bằng đậu phộng là coi như cũng phải là có một cái thổi vuông, rồi có cái mấy cái viên tròn tròn là cũng là tượng trưng cho vuông tròn.
Ở miền Nam, ngoài mâm cơm, bày trên bàn thờ cúng tổ tiên ngày Tết còn có cành mai, có mâm ngũ quả. Thông thường ở phương Nam, người ta bày mâm ngũ quả với những trái cây chính là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, mà theo cách phát âm, miền Nam hiểu là cầu dừa đủ xoài. Thêm chưng đế là ba trái thơm để thể hiện sự vững vàng. Mâm cúng cơm ngày Tết vừa là tấm lòng tri ân với tổ tiên, vừa thể hiện đầy đủ nét tài khéo của phụ nữ Nam Bộ trong việc chế biến các món ăn theo đúng phong vị truyền thống phương Nam, trong đó có bánh tét. Ông Hồ Nhật Quang nói thêm về món bánh tét ở miền Trung và bánh tét ở miền Nam.
Miền Trung làm bánh tét là người ta làm bánh là nếp họ làm nếp tươi để làm. Còn ở trong Nam thì người ta làm là nếp xào. Nếp xào người ta có xào dừa, rồi có đậu đậu đen hoặc là đậu xanh, rồi có thể làm nhân nữa là có trứng, là trứng hột vịt muối chẳng hạn, để rồi hoặc là làm là bánh tráng chuối, thì để mà cho cái hương vị nó đa dạng và nó có nó ngon hơn. Thì bánh tét chính là cái hồn của bánh chưng ở miền Bắc, nhưng cũng có mà buộc bằng sợi lạc, mà người ta ví cái sợi lạc đó là xem giống như cốt cách sống, có nghĩa là lạc mềm buộc chặt, có nghĩa là cách ứng xử lấy cương nhu phải rõ ràng, rồi có lá lành đùm lá rách để tượng trưng cho tình nghĩa cử cao đẹp của người Việt ta. Cho nên ngày xưa trong sách Tự Gia Giáo mới có một cái bài thơ mới nói về cái bánh tét. Bánh tét khen ai khéo gói ngon, lạc mềm buộc chặt lá cuốn tròn, rách lành đùm bọc hương lúa nếp, đậu ngọt dừa thơm chuối lòng son. Đất Bắc nghìn năm thương bánh tổ, bánh tét miền Nam nhớ một đòn. Cũng đậu thịt ngon đêm nhiệt lửa, ngày xuân đón nắng vì nước non. Bánh tét có cái ý nghĩa rất thâm sâu, cho nên ngày Tết thì người ta mà phải làm cái bánh tét đó. Thì cái từ bánh tét á, đối với dân mà bình dân thì người ta hiểu một cái cách, đó là bánh tét coi như là khi ăn mình tét cái bánh đó ra, lấy cái cọng lạc mình cắt đôi đó ra mình ăn. Hoặc là bánh ít thì nó gọn, nó tiện ích mà, nên hiểu đơn giản vậy thôi. Nhưng mà trong cái bánh tét bánh ít thì đối với mà những người tri thức thì người ta lại có một cái ý nghĩa khác, là bởi vì từ tét là chính là từ tiết mà ra. Tiết có nghĩa là cái thời tiết, có nghĩa là thời tiết, cái thời điểm đó là thời kỳ xuân hạ thu đông, đông đã tàn chuyển qua xuân, là bắt đầu là cho chuẩn bị cho một chu kỳ mới. Cho nên là cái từ tiết này, trong đây là tên của một trong 64 quẻ của kinh dịch, đó là thủy trạch tiết. Thì thủy coi như là nước, mà trạch như là cái ao, thì coi như là có nước mà có ao mà đầy nước thì sẽ có thể trồng trọt được. Thì đây là cái ý nghĩa trong cái văn hóa của nông nghiệp lúa nước. Mâm cơm cũng có là coi như là có canh khổ qua, rồi có món thịt kho, rồi là có món mà cá, mà món cá gần như là cá nướng. Do vậy mà ở các nhà thi sĩ mà người ta tả về cái Tết của miền Bắc nói là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràm pháo bánh chưng xanh. Miền Nam thì ngã ngọt thì cho nên mới nói là cu kêu ba tiếng cu kêu, trông cho đến Tết dựng nêu ăn chè.
Với cuộc sống hiện đại như hiện nay, hình ảnh nấu bánh chưng bánh tét với khói bếp thoang thoảng hương nếp mới dần mai một đi.
Thì ngày nay đó thì tôi thấy rằng cái Tết của Việt Nam chúng ta là nó do cuộc sống hiện đại, do cái yếu tố tiện lợi đó, nó đã phổ biến quá nhiều. Bước ra đường muốn ăn cái bánh chưng ít là có thể mua được ngay ở chợ hoặc là các siêu thị cũng có đều bán. Cho nên cái việc mà chỉ trông chờ nấu cho cái món bánh nó chín mà nghe được cái mùi lá, rồi cái mùi nếp nó thơm thơm lừng, rồi cái mùi của khói mà bay thoang thoảng, rồi cái không khí mà của trời xuân, của hoa dạng thọ, mà rồi có hình ảnh của người mẹ đang mồi cái bếp lửa, đưa củ vào, rồi các em thơ ngồi quay quần bên cái bếp lửa, rồi súng xính bàn cái chuyện mà có như ngày mai mình mặc cái đồ gì, mặc áo mới gì, nó dần dần bắt đầu nó bị mai một đi. Cho nên có nhiều người nhất là ở thành thị hoặc là đang chạy đua với các công việc ở thành thị, ở phố xá nào đó, ở nơi nào đó, thì không khí của trời xuân, cái không khí háo hức của tuổi thơ nó chỉ còn là ký ức.
Theo ông Hồ Nhật Quang, giá trị tinh thần của mâm cơm ngày Tết là rất thiêng liêng.
Mâm cơm của ngày Tết không chỉ ăn để ngon, để thỏa mãn cái vị giác hay là cái khẩu vị của mình, mà nó còn ở đó là chất chứa cái tình của con người đối với quê hương, cái tình của mình đối với người thân, rồi cái sự bày tỏ cái tấm lòng kính cẩn tới ông bà, bày tỏ cái tính hiếu khách, còn có ý nghĩa của sum họp. Cuộc đời có được bao nhiêu lần được ngồi ăn mà được nhìn hình ảnh của ông bà cha mẹ mình, được ngồi ăn mà được chia sẻ tâm sự chân thành, và đồng thời nó đầy tình cảm trong đó. Ông bà thì ngồi ăn nhìn cháu của mình, gấp thêm cho cháu ăn, rồi còn khuyên con ráng nha, con ráng, con tu sửa học hành cho đàng hoàng, rồi là ngày mai đó bà lì xì cho con ăn Tết, là con không có được phong phí, con họ không có được chạy nhảy, mà ăn nói cũng phải từ tốn nha con. Thì đứa nhỏ nó đang cái trong tâm trạng háo hức từ trời xuân, nó nghe được những cái lời đó trong cái bữa cơm đó, bà chỉ nói đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó lại khắc ghi trong tiềm thức cho nó mãi mãi, và như một cái lời dạy mà được đóng khung vàng thước ngọc, nó rất là thiên nhiên. Rồi còn nó là đối với những người trẻ thì nghe được người già nói vợ chồng bay sáng lo chí thú làm ăn trong gia đình, sáng lo hạnh phúc mà rồi bây giờ sáng lo chăm lo cho mấy đứa con bay nó lớn lên. Rồi ai mà có cái chuyện mà khó khăn mà thất bại trong cuộc sống thì nói thôi xong có khúc có lúc con ráng đi con, rồi tao cũng hy vọng thôi chúc cho bay năm mới rồi làm ăn phát tài phát lộc, được khỏe mạnh ở trong gia quyến hết tất cả. Thì nghe những cái lời đó ăn mà được có những cái lời khuyên và những lời chúc phúc đó thì không có cái bữa cơm nào mà nó ngon, không có một cái nhà hàng nào mà có thể đãi được mà nó ngon bệnh thiêng liêng giống như cái bữa cơm ngày Tết trong cái mâm cơm của người Việt cả.
Bữa cơm tất niên chiều 30 Tết vì thế luôn có một cái gì đó hết sức thiêng liêng, là sợi dây vô hình nối giữa người còn sống với người đã chết, là tình cảm đượm nồng của người thân trong gia đình dành cho nhau. Điều này lý giải vì sao quê hương, gia đình luôn là nỗi niềm thương nhớ da diết của mỗi người dân đất Việt, đặc biệt là những người con xa quê, xa xứ mỗi khi xuân về.
Kính thưa quý vị khán giả của Đài Truyền thanh Việt ngữ tại Hoa Kỳ, xin kính đến quý năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thường lạc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt nhan đề Đông Yên, mùa xuân của người ở lại.
Giáo xứ Đông Yên tọa lạc bên bờ biển Kỳ Anh, Hà Tịnh với hàng trăm năm nay. Bà con giáo dân luôn thấy đời sống bình yên cho cả ngư nghiệp và nông nghiệp. Thế nhưng, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Đông Yên chỉ còn một đống đổ nát, mọi sự đổi thay. 158 gia đình bám trụ cùng giáo đường với hàng trăm nỗi khó khăn, vất vả trước sức ép di dời. Ngày hết Tết đến, những con tàu nằm đắp khăn tang và bắt đầu rìu rạ, cũng một do mưa nắng, do lâu ngày không hoạt động, phải nằm bờ liên tục. Biển chết, đời sống tứ tán, Tết về, Đông Yên vẫn cứ trầm buồn trong vụ điệu của đổ nát và tuyệt vọng. Master Thuyết Mai, người tình nguyện ở lại để chăm sóc thuốc men cho bà con Đông Yên, chia sẻ.
Khi họ đập phá ở chỗ này thì là con được bề trên giao thì là con ở lại để phục vụ ở đây cho họ, vậy là cái tinh thần mình phải ở với họ để mà giúp đỡ họ trong cái cảnh này.
Đời sống của 158 gia đình tại Đông Yên luôn gặp khó khăn bởi từ lúc bị nhiễm độc đến nay, các ngư dân không dám đi đánh bắt mặc dù các nơi khác đã bắt tay vào. Nhưng lương tâm công giáo đã nhắc các giáo dân không được tự cho phép mình đánh bắt để bán cho người khác một khi mình thấy biển chưa sạch, hải sản còn nguy hiểm. Ông Quang, trưởng ban mục vụ giáo xứ Đông Yên, Hà Tịnh cho hay.
Cái sứ đạo mà nó toàn tòng, thì con số hộ gia đình thì khoảng gần 1.400 hộ gia đình. Nhưng mà cái thời gian tái định cư mấy năm trước, 2012-2013 rồi thì theo cái tái định cư thì hơn một số là gần 1.200 lên trên trở tái định cư. Còn lại 158 hộ nguyên bản ban đầu, tức là cái thời kỳ đó là không có nhận tiền đền bù, với lại người ta không chấp nhận đi tái định cư. Vì người ta nhìn thấy là cái tái định cư này nó không có một cái chủ trương nào rõ ràng cả. Nó không phải là một cái kế hoạch của tái định cư hay là một cái chủ trương của nhà nước về vấn đề tái định cư. Vì người ta tìm hiểu thì không có một cái dự án nào, không có một ai đứng ra đầu tư hay là về đây để mà có một cái quyết định rõ ràng về vấn đề tái định cư. Cho nên cái số hộ gia đình người ta ở lại là người ta quyết bám trụ, người ta không có đi.
Chính quyền cũng làm đủ mọi phép để mà quyết định cho những cái gia đình này đi cưỡng ép, cưỡng chế được.
Có thể nói rằng hiếm nơi nào mà sức sống của con người lại trở nên phi thường như Đông Yên. Bởi chung quanh là những đống đổ nát chất cao như núi. Hầu hết các ngôi nhà bị đập bỏ đều là nhà cao tầng, xây dựng chỉnh chu. Cuộc sống luôn bất an vì nhiều thứ. Trong đó, nỗi lo một buổi sáng nào đó thức dậy lại phải bị đàn áp, tách ra khỏi ngôi nhà thân yêu của mình là nỗi lo thường trực của mọi người. Master Thuyết Mai cho biết thêm.
Con ở lại đây phục vụ ở chỗ này thì trước khi cái thảm họa cải thiện á, cho nên cái đời sống của bà con ở đây quá vất vả, vậy là bệnh tật lại nhiều, lại nặng hơn, cho nên con cũng hết sức để tạo cho họ có một dịp phục vụ cho họ tận tình, để cho họ có cái sức khỏe để họ vượt lên.
Trẻ con Đông Yên không đến lớp một cách thoải mái như bao trẻ khác. Bệnh tật, thiếu thốn và nỗi bất an thường trực. Ở gần biển mà không dám ra biển, muốn đến giáo đường cầu nguyện cũng không có chỗ. Bởi nhà nguyện đã bị chính quyền đập bỏ giải tỏa. Tượng Thánh Gioan đứng cô đơn nhìn ra biển đông. Con chiên kẻ ở người đi. Tết về như một khúc thánh ca buồn. Ông Quang, trưởng ban mục vụ giáo xứ Đông Yên, Hà Tĩnh chia sẻ thêm.
Ở nhà đi, giờ không biết làm gì, đánh bài quỳ với lại chơi bóng. Đó. Bụng đói rồi nhưng mà cũng phải làm, phải chơi cho nó giải trí một chút. Hồi trước mà như biển này thì người ta đi biển với ai, ở nhà làm cái gì.
Mùa xuân về, một mùa xuân hiu quạnh và buồn thê thiết với những con người còn bám trụ trên đất Đông Yên và cả với những người đi vào khu tái định cư. Đời sống nơi đây cũng chật vật, ngột ngạt và thiếu đói bởi thất nghiệp, không có đất canh tác và bởi nhiều yếu tố khác. Tết về, không có khu vui chơi cho trẻ nhỏ, không có nơi sinh hoạt cho người lớn. Xóm làng là những bãi đổ nát chất cao như núi. Biển là một cái ao độc mà người Đông Yên ở lại chỉ còn biết ra trước thánh đường Gioan, nhìn sang hòn Sơn Dương cho đỡ nhớ. Và biển gần gũi bao đời nay trở nên xa lạ, dữ tợn với con người. Một mùa xuân mọc lên giữa những đổ nát, hoang vu và đâu đó, những hạt mầm yêu thương lại khởi sự đâm chồi trên nền đổ nát.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Lam Thủy gửi đến quý vị bài tường trình về người Việt duy trì văn hóa Tết ở Mỹ.
Đối với người Việt xa quê hương, Tết là những ngày quan trọng nhất để họ có thể tụ họp, thăm hỏi và tham gia các hoạt động cộng đồng. Ngày Tết còn là dịp để tìm hiểu và duy trì những nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam, nhất là đối với các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt. Từ San Jose, California, nơi tập trung rất đông người Việt định cư, chị Tiên Bùi không khỏi xúc động khi nhớ lại những ngày Tết khi chị còn nhỏ.
Cuộc sống của chị nó trải qua nhiều cái giai đoạn đó. Trước 75 thì ăn Tết nó vui hơn, rồi sau 75 thì nó bị giới hạn nhiều thứ, rồi nhà mình cũng nghèo đi. Cho nên cái Tết nó cũng hơi bị bất vui phần nào. Thì cái đó, thì hồi mà trước 75 thì chị không nhớ rõ lắm, nhưng mà chị thấy vui lắm. Chẳng hạn như là ba má chị có thể mua nhiều nước ngọt, nhiều soda cho cả nhà. Nhưng mà sau 75 thì không có những cái đó nữa, thì mình thấy buồn, thì mình còn nhỏ mà. Rồi sau thì khi mà qua đây đó, thì vì không có về lúc đó, thời gian đó chưa có về lại được Việt Nam. Cho nên mỗi cái Tết là mỗi cái mình nằm mình nhớ nhà. Mình nhớ nhà lắm và mình chỉ sinh hoạt ở trong cái cộng đồng nhỏ, vì lúc đó người Việt là ít. Không có những cái hội chợ Tết lớn như bây giờ, thì mình đến những cái trung tâm sinh hoạt của mà cộng đồng họ thuê hoặc ở chùa, thì mình chỉ đi tới đó để mình biết là có Tết.
Sau vài năm định cư tại Mỹ, nhóm của chị Tiên Bùi bắt đầu góp sức tổ chức hội chợ Tết cho sinh viên, giúp cộng đồng vui Tết và nhớ Tết. Giờ đây, sau hơn 30 năm, chị Tiên Bùi vẫn đồng hành cùng các bạn trẻ tổ chức hội chợ Tết sinh viên ở San Jose. Chị nói,
có những em trẻ và sinh viên họ làm một cái hội chợ Tết cũng rất là quy mô. Thì cái đó là cái tinh thần của người trẻ mà chị thấy là họ làm việc phục vụ cho cái giới trẻ. Cho nên nó rất là hứng khởi, nó có nhiều cái mới lạ.
Năm ngoái, chị Tiên Bùi đã dựng một làng Việt Nam và tổ chức đám cưới đầu xuân trong khu vực hội chợ Tết được rất nhiều người yêu thích. Tết năm nay, chị sẽ tổ chức một gian hàng triển lãm đồ gốm cổ của Việt Nam 500 năm về trước. Mục đích của việc tổ chức các hội chợ Tết sinh viên nhằm giúp các em nhỏ hiểu về văn hóa và không quên cội nguồn. Do vậy, năm nay đã có khoảng 500-600 em học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia. Anh Jason Nguyễn, 29 tuổi, người đã đứng ra tổ chức 3 hội chợ Tết sinh viên, chia sẻ với VOA về điều đã thôi thúc anh góp phần duy trì Tết Việt.
Mình cố gắng mình làm ra một cái chương trình Tết mà nó có ý nghĩa về văn hóa, rồi cũng tạo cơ hội cho những bạn trẻ ở đây. Họ đi ra với cộng đồng, họ hiểu biết hơn về cộng đồng để rồi họ tham gia mình làm Tết này. Thì chính vì vậy là cái thúc đẩy Jason muốn làm Tết. Tại vì Jason muốn bây giờ mình có sức chút xíu thì mình tạo ra một cái gì đó, mình tạo lên một cái foundation cho những giới trẻ về sau này. Nếu mà mình có một cái mỗi năm đi dịp Tết đến mà mình có một cái chương trình văn hóa mà mọi người để ý đến thì nó sôi nổi, với lại cái không khí Tết vui vẻ hơn, rồi ấm cúng hơn, rồi có chỗ cho gia đình, rồi các bạn trẻ đến chơi. Và nhất là mình phải cho những người không phải người Việt Nam ở San Jose này nói riêng là đến xem để họ biết thêm về cái văn hóa của người Việt.
Theo anh Jason, Những hoạt động như vậy rất quan trọng đối với các bạn trẻ gốc Việt ở Mỹ. Nếu các bạn không được tiếp xúc với văn hóa Việt thì sẽ đánh mất bản sắc của mình. Anh nói,
nếu mà mình không có cái gì đó để đưa cho giới trẻ tiếp xúc với văn hóa thì dần dần về sau này họ sẽ mất đi luôn cả cái nền văn hóa của mình. Mất đi luôn cái tiếng Việt, mất đi luôn cái cách sống của người Việt Nam. Cái nền văn hóa mình sẽ bị như càng ngày càng mờ nhạt đi. Thì nó rất là nguy hiểm. Khi mà mình không còn văn hóa nữa thì chắc cũng không còn người Việt nữa.
Đối với anh Jason, việc góp phần duy trì bản sắc văn hóa Việt là điều bắt buộc phải làm, chứ không phải là cần thiết hay không cần thiết. Và anh bắt đầu việc đó từ chính gia đình nhỏ cùng với vợ và một cô con gái của mình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại lễ đăng quang hôm 20 tháng 1, ông Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trước hàng trăm ngàn người tụ tập tại quảng trường quốc gia ở Washington. Trong số những người tham dự và các quan khách ngồi gần ông có cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đối thủ chính trị kiên quyết của ông trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, và cựu Tổng thống Barack Obama, người tiền nhiệm của ông. Ông đã trưng ra cho thế giới thấy một bức tranh sống động về việc chuyển quyền ôn hòa mà nước Mỹ đã làm suốt hơn hai thế kỷ. Bài diễn văn nhậm chức của ông Trump nổi tiếng vì đã nhấn mạnh đến việc trả lại quyền cai trị đất nước cho người dân.
What truly matters is not which party controls our government, but whether our government...
Điều thực sự quan trọng không phải là đảng nào nắm quyền kiểm soát chính phủ của chúng ta, nhưng là việc chính phủ của chúng ta do nhân dân kiểm soát. Ngày 20 tháng 1 năm 2017 được ghi nhớ như là ngày người dân trở lại thành người cai trị đất nước này. Ông cũng nói rằng đã trở thành một chuyện quá đỗi quen thuộc, đó là một nhóm nhỏ ở thủ đô nắm lấy đặc quyền đặc lợi trong khi người dân phải gánh chịu. Washington phồn thịnh, nhưng người dân không được chia phần phồn thịnh đó. Tổng thống Trump nhấn mạnh là tất cả người Mỹ đều muốn có việc làm tốt, trường học tốt và khu dân cư an toàn, nhưng có quá nhiều người bị ngăn cản không tiến đến được những mục tiêu công bằng và hợp lý. Ông hứa là những quyết định về thương mại, di trú, thuế khóa và ngoại giao căn cứ trên những tiêu chuẩn nước Mỹ trên hết sẽ mang lại lợi ích cho công dân Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói chúng ta sẽ tìm bạn hữu và tỏ thiện chí với các quốc gia trên thế giới, nhưng trên cơ sở thông hiểu rằng tất cả các nước đều đặt quyền lợi của họ lên trên hết. Ông nói thêm, chúng ta không tìm cách áp đặt lối sống của chúng ta lên bất cứ ai, nhưng thay vào đó, tự mình thể hiện là một gương sáng để mọi người noi theo. Tân Tổng thống cũng hứa rằng Hoa Kỳ sẽ tái củng cố các liên minh cũ và thành lập những liên minh mới và đoàn kết thế giới văn minh chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, và chúng ta sẽ xóa bỏ chúng khỏi mặt đất. Cuối cùng, Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết, chúng ta phải nói lên những ý nghĩ của mình, thảo luận về những bất đồng của chúng ta một cách thành thật, nhưng luôn luôn theo đuổi đoàn kết. Khi nước Mỹ đoàn kết, không gì có thể cản bước của nước Mỹ được.
It's time to remember that old wisdom our soldiers will never forget.
Giờ là lúc ngẫm lại những lời chỉ dạy từ ngàn xưa mà các quân nhân của chúng ta luôn tâm niệm. Cho dù là chúng ta là da đen hay nâu hay trắng, tất cả chúng ta đều có chung dòng máu đỏ của những người ái quốc. Tổng thống Trump kết thúc bài diễn văn với lời hứa, hỡi tất cả công dân Mỹ tại mọi nơi gần xa, các bạn không bao giờ bị quên lãng nữa. Tiếng nói của các bạn, hy vọng của các bạn và ước mơ của các bạn sẽ định đoạt số phận của chúng ta. Cùng nhau chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 1 giờ nữa trước khi bước vào năm mới Đinh Dậu 2017, Ban Việt ngữ Đài VOA muốn dành giây phút này để nói lời cảm ơn đến quý thính giả, các chuyên gia, cộng tác viên, những người đã vận động, ủng hộ và đồng hành với VOA trong suốt chặng đường dài nhiều năm qua. Một trong những người đồng hành lâu năm của Ban Việt ngữ VOA là Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Tổ chức Cứu người vượt biển BPSOS có trụ sở ở Hoa Kỳ. Tiến sĩ Thắng chia sẻ với VOA.
Nhân đầu năm Đinh Dậu, chúng tôi trước hết là gửi lời chúc đến tất cả quý thính giả thân mến mà chúng tôi đã có dịp để tiếp xúc qua cái làn sóng này trong rất nhiều năm qua. Đặc biệt là đối với đài VOA, tức là Voice of America, tức là tiếng nói Hoa Kỳ, thì chúng tôi có một cái thời gian làm việc rất lâu với lại đài này. Nói đúng ra là đến trên 20 năm, từ những cái lúc mà chúng tôi còn vận động để mà bảo vệ cho những đồng bào ở trong các trại tị nạn để không bị cưỡng bức hồi hương, và rồi sau đó qua nhiều cái chương trình như là giải cứu những nạn nhân buôn người ở các nơi trên thế giới, và gần đây hơn thì qua những cái chương trình bảo vệ người tị nạn, hoặc là vận động cho các tù nhân lương tâm, hoặc là thúc đẩy cái tiến trình tôn trọng nhân quyền ở tại Việt Nam, thì đài tiếng nói Hoa Kỳ đã là một cái nguồn thông tin rất hiệu quả mà đồng bào ở trong nước của chúng tôi, những người Việt ở bên Thái Lan cũng như ở nhiều nơi trên thế giới thường xuyên theo dõi và lắng nghe.
Những chuyển biến trong lĩnh vực kinh tế của Việt Nam hoặc những chính sách kinh tế lớn của thế giới có ảnh hưởng đến Việt Nam cũng là một trong những nội dung mà VOA đã cố gắng truyền tải trong năm qua. Một trong những người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để thực hiện điều này là Tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Bằng những kiến thức và kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong tư cách Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã giúp Việt Nam, giúp VOA đơn giản hóa những khái niệm kinh tế để khán thính giả, độc giả VOA nắm bắt được tình hình kinh tế. Nhân đầu năm mới Đinh Dậu, ông chia sẻ.
Xin chúc tất cả các quý vị một năm mới Đinh Dậu an bình, thành đạt và hạnh phúc. Tôi luôn cảm ơn VOA đã tạo điều kiện để tôi được chia sẻ với quý vị thính giả những ý kiến và đánh giá của tôi. Và tôi nghĩ rằng đấy là việc thực hiện cái quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình theo khung khổ pháp luật và hiến pháp của nước Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng cái sự chia sẻ đóng góp ý kiến đó giúp ích cho quý vị thính giả hiểu biết hơn về tình hình ở quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của mình, và rất mong là quý vị thính giả sẽ cùng chia sẻ với lại quê hương những các cái kinh nghiệm, những các cái là kiến thức cũng như là đóng góp để có thể phát triển quê hương đất nước của chúng ta trong năm Đinh Dậu và những năm tiếp theo. Mong rằng là VOA sẽ tiếp tục đóng góp để tăng cường cái sự hiểu biết giữa là người Việt Nam ở trong nước và kiều bào ở nước ngoài, đóng góp vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ, một chuyên gia về Biển Đông luôn nhiệt tình cộng tác với VOA nhận xét.
VOA thì tôi thấy càng ngày là làm việc rất là tốt và phục vụ không những cộng đồng người Việt ở Mỹ và các cộng đồng khác trên thế giới, nhưng mà tôi nghĩ là VOA bây giờ là có cái tiếng nói lớn đối với Việt Nam, thì tôi thấy là những cái việc làm của VOA rất là hữu ích.
Nhận xét về tính chuyên môn trong tư cách một nhà báo độc lập hoạt động cho dân chủ ở Việt Nam, nhà báo Đoan Trang cho biết cô thích VOA ở hai điểm.
Quan điểm cá nhân của em thì em luôn nhìn nhận VOA cũng như các báo chí Việt ở nước ngoài đóng một vai trò đặc biệt tích cực trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Cái thứ hai là thích RFA và VOA hơn, bởi vì đều đóng vai trò tốt. Và cái thứ hai việc nhất là vừa đảm bảo được cái nguyên tắc báo chí, tức là vừa đạt được cái nguyên tắc khách quan, chính trị, chuyên lập, đưa tin chính xác nhất. Nhưng nguyên tắc thứ hai cũng có đi hai không phải nguyên tắc, nhưng cái thứ hai có thực hiện được, tức là giúp đỡ
Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà phân tích chính sách Việt Nam và cũng là một cộng tác viên của VOA, cho biết những yếu tố đã thu hút anh cộng tác với VOA.
Quan điểm và văn phong của VOA là khách quan, và đó là một điều thu hút tôi và cũng thu hút cái sự cộng tác của tôi. Điều thứ hai là VOA có một quan điểm và cách hành động dứt khoát đối với vấn đề về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Mà dân chủ nhân quyền ở Việt Nam lại là cái điều hết sức cần thiết đối với người dân Việt Nam. Đó là điều thứ hai thu hút tôi. Và điều thứ ba là tôi mong rằng trong năm 2017, VOA sẽ tiếp tục hỗ trợ dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam bằng những cái kênh truyền thông của mình. Và điều đó là hết sức tốt, hết sức đắc dụng. Và tôi mong rằng VOA sẽ thành công trên phương diện đó.
Một trong những bạn trẻ Việt Nam đã từng tích cực lên tiếng trong những vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền Việt Nam và Giáo hội Công giáo, anh Nguyễn Văn Thống, hiện đang học tập tại Hoa Kỳ, chia sẻ cảm nhận trong ngày đầu năm mới.
Giờ phút này, Thống rất nhớ về quê hương dân tộc. Năm mới đến, Thống cũng là người đã từng có cơ hội liên lạc với VOA và thấy những giá trị mà VOA đang làm và đã làm cho quê hương Việt Nam. Xin cảm ơn và cầu chúc cho quý anh chị trong đài VOA và mọi người năm mới mọi sự mạnh khỏe và góp phần hơn nữa trong việc đem mùa xuân dân chủ nhân quyền cho quê hương Việt Nam.
Và mặc dù đã rất cố gắng, nhưng VOA không thể tránh khỏi một số những thiếu sót trong năm qua. Chúng tôi mong quý khán thính giả, độc giả góp thêm ý để các chương trình của chúng tôi ngày càng phong phú và đáp ứng tốt nhất kỳ vọng của quý vị. Cuối cùng, đại diện cho Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, anh Phạm Phú Thiện Giao muốn gửi đôi lời đến quý vị.
Tôi Phạm Phú Thiện Giao xin đại diện toàn thể Ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chúc khán giả, thính giả và độc giả của chúng tôi một năm mới thân tâm an lạc, vạn sự như ý. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các thông tín viên, các cộng tác viên của chúng tôi ở khắp mọi nơi trên thế giới đã đóng góp bài vở để chương trình của chúng ta mỗi ngày một phong phú hơn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn các chuyên gia, các chuyên viên đã sẵn sàng luôn luôn đóng góp ý kiến để chương trình của chúng tôi trở thành một diễn đàn thực sự đa chiều và trung thực. Xin chúc mừng năm mới.
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang trong nắng vàng cùng đón xuân sang trong tiếng đàn cùng hát ca vàng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.